hướng đi giải thoát. Thay mặt cho Thường trực Trung ương Giáo hội, tôi vấn an Chư Tôn Đức Ni an cư kiết hạ tại chùa Phổ Đức. Tôi có một số suy nghĩ muốn nhắc nhở quý vị trên bước đường tu học. Trong Phật Pháp, Đức Phật chia ra bốn chúng, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tuy nhiên, dù chi như vậy, nhưng tinh thần Đại Thừa căn cứ trên tâm niệm và năng lực của con người để sắp xếp khác. Đại Thừa chia theo cấp bậc thứ tự, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh đến thập hồi hướng, thuộc vào hàng tam hiền, và từ Bồ Tát thập địa trở lên là thập thánh. Khác với Nhị Thừa, xếp Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm là tam hiền và A La Hán là thánh. Theo Phật, có hai con đường vào đạo. Một là dùng trí tuệ, hai là dùng niềm tin. Phần lớn Kinh Nguyên Thủy nhắc lại lời Phật dạy là phải dùng trí tuệ, đừng dùng niềm tin. Phật dạy rằng đừng vội tin những lời của người truyền từ xưa đến nay. Hay đừng tin vào những gì người khác nói, hoặc đừng tin theo tập tục, truyền thuyết đã có sẵn. Cần phải xét xem những điều đó có đúng hay không, có còn thích hợp với chúng ta ngày nay không? Nếu thích hợp và có kết quả tốt, chúng ta mới nương theo. Điều này dễ hiểu vì ở thời kỳ Phật tại thế, có gần cả trăm thứ dị kiến ngoại đạo. Cũng tương tự như miền đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta trước năm 1975, có nhiều đạo do các ông đạo tu ở núi rừng như đạo dừa, đạo ớt, đạo nước lạnh, đạo sờ, vân vân. Phần lớn những người này đưa ra những cách tu mê tín để mê hoặc dụ dỗ người theo nhằm thỏa mãn mưu đồ riêng tư. Chính vì sự hiện hữu của tà giáo ngoại đạo quá nhiều làm náo loạn tâm lý mọi người, Đức Phật mới đưa ra lời dạy đừng vội tin theo thuyết này người nọ. Phải xét lại việc họ làm có đúng như lời nói hay không. Họ tự khoe khoang có thần thông bay được mà thực tế còn phải lê đôi chân trần thì không thể nào tin họ được. Từ đó, Đức Phật giáo hóa người rất thực tế. Những gì Ngài nói đều thể hiện đúng như vậy trong cuộc sống của Ngài. Và Đức Phật dùng thành quả đúng đắn ấy mà dạy người. Đó là điểm căn bản quan trọng của Đạo Phật, gọi là giáo hóa trên quả môn, tức là dùng thành quả tu được để dạy người. Giáo hóa người bằng thành quả, Đức Phật có tam chuyển pháp luân là thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển. Trong tam chuyển pháp luân của Đức Phật, đầu tiên ý chuyển hay tâm chuyển là quan trọng, nghĩa là phải có tấm lòng với đối tượng muốn giáo hóa. Thật vậy, thực tế cho thấy việc giáo hóa chúng sanh hay dạy dỗ con cái, nuôi dạy đệ tử với tất cả tấm lòng mình là quan trọng. Không thương, không hết lòng thì không dạy được. Đức Phật thể hiện trọn vẹn, sâu sắc tình thương yêu dìu dắt mọi loài chúng sanh, nên loài người trải qua hàng ngàn năm vẫn còn nghĩ đến Ngài. Nhưng muốn giáo hóa chúng sanh bằng tâm, phải tu cho được bốn tâm vô lượng thì giáo hóa người dễ dàng, dù họ có mặt hay không. Đức Phật dạy người bằng tâm từ vô lượng, nên người nghĩ Phật là đấng cha lành của họ. Phật giáo hóa bằng tâm bi, nên ai cũng nghĩ Phật che chở cho riêng họ. Kinh nghiệm tôi cũng vậy, tôi thấy Phật thương mình nên tu được. Phật thành tựu tâm hỷ, nên người làm được những việc gì tốt đẹp nhất đều dâng lên cho Phật. Tôi sơ tâm học đạo, gặp nhiều chướng duyên, bạn không thuận với mình, thậm chí cả thầy cũng không hiểu mình. Tôi nghĩ chỉ có Phật hiểu mình là đủ. Nhờ niềm tin vững ở Phật như vậy mà tôi nhận được Phật lực gia bị và vượt qua nhiều chướng duyên, an trú trong chánh pháp. Điều đó có nghĩa là tôi đã nhận được tâm tùy hỷ của Đức Phật, và tôi cũng sử dụng tâm tùy hỷ của mình đối với mọi người. Ai làm được điều gì tốt, ta cũng phải tùy hỷ, thì Phật gia bị đến ta, tâm ta liền biến thành tâm Phật. Mà Phật luôn nghĩ đến chúng sanh, nên tâm ta cũng nghĩ đến chúng sanh. Kết quả là vô số chúng sanh đi theo ta. Thực tế như tôi không thể đi giáo hóa khắp mọi nơi, nhưng khi đến các tỉnh từ Nam ra Bắc, Phật tử đã hiểu tôi và xin quy y, thọ pháp với tôi. Điều này phát xuất từ tâm tùy hỷ của Phật, tâm tùy hỷ của tôi đối với Phật. Tôi đã xây dựng được đạo tràng vô tướng. Và sau cùng, trong tứ vô lượng tâm, Phật có xả tâm, không có buồn phiền hay việc gì không vừa ý dính mắc vào lòng Phật. Tâm Thế Tôn mảy may không bận. Tu theo xả tâm của Phật, ai làm gì mất lòng chúng ta, dù cố ý hay vô tình, cũng đừng giữ tâm buồn bực quá 5 phút. Vì nếu giữ lâu, tâm buồn chán sẽ làm tiêu mất nghiệp lành của chúng ta, về sau không tu được nữa. Tôi kinh nghiệm điều này, ai làm tôi buồn và giữ nỗi buồn này lâu, tôi cảm thấy tim mình bị nhói. Trái tim vô hình mới quan trọng, vì khi nó chất chứa buồn giận chán ghét, mình sẽ muốn bỏ tu. Bước theo dấu chân Phật, cái gì qua thì cho qua luôn, ta tìm việc mới để làm, mỗi ngày cố gắng làm một ít công đức. Và công đức giáo hóa chúng sanh bằng tâm là khi ta bắt được nhịp cầu giữa tâm ta và tâm Phật, thì tâm vô lượng của chúng ta hướng đến đâu, chúng ta sẽ giáo hóa được đến đó. Mật giáo gọi là tức thân thành Phật, hay thành Phật liền tức thì. Thật vậy, khi lạy Phật, niệm Phật hay thiền định, chỉ có một niệm tâm nghĩ đến Phật, thì Phật lực gia bị cho ta, nên tướng Phật hiện trong thân ta. Chúng sanh nhìn thấy liền cung kính, phát tâm là ta đã giáo hóa được họ. Nhưng vì trần lao nghiệp chướng của ta còn nhiều, nên một niệm sao không còn thanh tịnh, không nhận được Phật lực gia bị, thì phiền não trần lao nổi dậy liền. Lúc ấy chúng ta hoàn trở lại cốt chúng sanh. Họ thấy chúng ta rõ là chúng sanh đáng kinh chê, ghét bỏ. Tôi có cảm giác giống như mở công tắc điện, dòng điện đi vào bóng đèn tâm, khiến tâm sáng lên. Làm người nghĩ ta là Phật, nhưng khi chúng ta ngưng lại Phật, không niệm Phật, ví như tắt điện, tâm chúng ta không duyên với Phật nữa. Lúc ấy có hai trường hợp xảy ra. Một là tâm chúng ta duyên với trống không, thì ta thành gỗ đá. Sự hiện hữu của chúng ta cũng như không có. Ta vô tâm, vô tình, thì người cũng hết nghĩ đến ta. Hai là tâm chúng ta tách rời Phật và mở cửa sanh tử của chúng sanh. Có thể ví thân ta như cái nhà kính có hai cửa. Cửa mở qua thế giới Phật thì thấy Phật, và cửa mở ra thế giới chúng sanh sẽ hiện vào tâm ta. Trong lúc tụng kinh, ngồi thiền, lạy Phật, tôi để ý thấy người lạy Phật và tâm nghĩ đến Phật, trông họ dễ thương lạ. Nhưng cũng lạy Phật mà nghĩ đến chúng sanh là nghiệp khởi, và tâm ta nghĩ cái gì, cái đó sẽ hiện lên thân tướng ta. Những người bị bắt buộc kinh hành, tôi thấy rõ trên nét mặt họ hiện ra cơm, nước, tiền bạc, vật tư xây dựng, rau cải, vân vân. Theo kinh nghiệm tôi và các bạn đồng tu, khi giữ được tâm niệm Phật, được Phật lực gia bị, hiện tướng cao quý khiến người kính mến vô điều kiện. Riêng tôi nghĩ đến Phật, không cần gì thì gần như được tất cả. Nhờ đó tôi hiểu được ý Phật dạy rằng, bỏ tất cả, được tất cả. Ta không cần tiếng khen lợi dưỡng, chỉ có Phật là quan trọng đối với ta, thì cánh cửa Phật mở ra cho ta bước vào. Đó là Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát hay Thường Tịch Quang Chơn Cảnh. Trụ ở thế giới vĩnh hằng ấy, tất nhiên không còn thiết tha gì thế giới sanh tử này, nên họ hiện thân Phật. Nhưng chúng ta đóng kín cửa Phật, mở cửa tham vọng, sân si, thì mọi việc xảy ra thật phiền toái. Nào là tiền bạc, thợ thuyền, vật tư, địa vị, quyền lợi, vân vân, đưa đẩy chúng ta trở ra trần tục. Cần người giỏi, hiền, giàu có mà họ vẫn bặt tâm, chỉ có toàn người ác đến. Tham vọng khởi lên, mọi việc sẽ diễn biến hoàn toàn trái ngược. Tôi tự kiểm tâm mình, muốn tốt thì việc xấu thêm, nhưng buông bỏ không cần, tốt tự tới, không cần tiền thì người đến cúng, cần thì người lại đến xin ta. Quyết lòng đóng cửa trần lao để mở cánh cửa giải thoát. Quý cô nên áp dụng pháp này. Đừng vào trần lao, tức đừng chạy theo địa vị, danh vọng, tiền của, vân vân. Chẳng được gì, chỉ được khổ chồng thêm khổ. Chúng ta nỗ lực làm cho nhiều tiền, chùa lớn, đệ tử đông, người kính trọng. Nhưng cuối cùng ta mất mát nhiều hơn là được. Và mất mát quan trọng nhất đối với người tu là đi lạc vào trần lao, chắc chắn mất bản tâm. Theo Kinh Pháp Hoa là điều đáng sợ nhất. Mất bản tâm thì quan hệ với Phật không còn. Ta không nhận được Phật lực gia bị nữa, nên không nghĩ đến Phật, không tin Phật, dù có làm gì cũng thất bại. Càng bố thí, cúng dường càng nghèo khổ. và khi mất niềm tin trở lại cuộc đời, sống với khôn dại của chúng sanh, ta thua xa. Còn tu, hiện lành vậy mà cũng được ít nhiều. Hoàng tục sử dụng toàn là khôn ngoan thủ đoạn, đọ với người, ta khôn một thì người khôn mười, làm ăn buôn bán sinh sống đều thua họ, đó là sự thật. Nương với Phật, mọi việc được dễ dàng, nhưng mất bản tâm lao vào nghiệp chướng, hết nghiệp chướng này sanh nghiệp chướng khác, và sống với khôn dại này mà tiếp tục mặc áo tu, ở chùa thì buồn phiền, khổ đau xảy ra cho chúng ta thật đáng sợ. Tưởng được chùa tốt, nhưng phước hết mà ôm chùa lớn là tai họa. Chùa xuống cấp, không tiền sửa chữa. Chùa hết gạo mà không ai cúng. Chúng không nuôi nổi và họ cũng không nghe lời ta, bỏ đi. Ba việc không lành này xảy ra cho trụ trì, khổ vô cùng. Lúc ấy, tâm giải thoát biến mất, tâm khổ đau trần thế sanh ra, phá hủy thân họ thành bệnh hoạn. Trên bước đường tu, thân bệnh, tâm buồn, phước căn bản mất, thì càng tu càng đọa, khổ. Tâm buồn, thân bệnh thì nhất định việc thứ ba phải đến là quyến thuộc bỏ đi. Bỏ đi còn may, họ không đi còn ở lại chống đối ta thì mệt nữa. Tôi thấy có nhiều trụ trì đuổi đệ tử, họ không đi còn ở lại kêu thêm người chống phá. Khởi từ tâm buồn, thân bệnh, người thân phá hại là tiến triển theo trình tự tất yếu phải như vậy. Riêng tôi thấy buồn là kiết thất tụng kinh Pháp Hoa cho tiêu nghiệp. Vì nghiệp hiện, Phật không gia bị, nhất định quả báo phải tới. Tôi nhắc các cô, khi buồn thì nên ngưng các Phật sự. Vì buồn mà làm là biến Phật sự thành ma sự. Tâm thương người, hoan hỷ sanh là Phật sự, nhưng tâm buồn bực là ma. Tuy cũng cùng một việc, cũng cùng một thầy kinh hành niệm Phật, quả đường với tâm hoan hỷ, ta thấy dễ thương. Nhưng khi thầy này cũng làm việc đó mà tâm buồn khổ, ta thấy dễ sợ. Càng làm càng lún sâu trần lao nghiệp chướng. Gặp phiền phức, tôi ngưng việc vì tự biết rằng mất bản tâm không tu được, không gặp Phật. Thà hư việc còn hơn hư tâm. Phật dạy phải tự tịnh kỳ ý, nghĩa là đừng cho tâm mất, để giữ mối liên hệ với Phật. Bản tâm thanh tịnh cũng ví như radio nghe được đài. Mất bản tâm, ta không nghe được lời Phật mười phương khuyên bảo. Tôi làm được đạo đến ngày nay cũng nhờ nắm giữ cốt lõi này. Chư vị tổ sư cũng vậy, có lúc ẩn tu, có lúc xuất hiện làm đạo. Ẩn tu ngưng Phật sự để giữ tâm thanh tịnh. Ráng làm thì bệnh sanh, tâm phiền muộn và không có sức khỏe, có làm cũng không được. Khi lực đã bất tòng tâm mà còn cố gắng nữa là chết liền và đọa địa ngục. Kinh nghiệm tôi năm 1963 hết lòng vì đạo. Nhưng năm 1965 Phật giáo thành công, tôi thấy phiền não nổi dậy với biết bao nhiêu chuyện tranh chấp. Tôi bỏ mọi việc sang Nhật tu học, là thời ẩn cư 8 năm. Tôi không biết gì về sinh hoạt của giáo hội nước nhà. Ở yên 8 năm suy nghĩ, tu hành, tôi trở lại bản tâm mình và được Phật gia bị, mới làm đạo đến nay. Nếu không ẩn cư trong tình hình phức tạp ấy, e rằng khó tránh khỏi bị lôi cuốn vào phiền não xoay vòng đến chóng mặt. Như một số bạn tôi làm đạo từ năm 1965 đến năm 1975, gần như thân tàn ma dại. Tu hành mà không ngăn chặn phiền não, để nó hiện ra thân và miệng, chắc chắn phải đọa. Thân bệnh, tâm buồn thì người thân lánh xa, cho oán thù đến với ta. Trước kia người thân hết lòng, nhưng nay họ bỏ đi cho kẻ thù đến quậy phá. Chúng ta lo chống đỡ thì chết sớm. Người đến với ta vì danh lợi, vì ăn uống, vì đủ thứ đòi hỏi, làm sao chúng ta tồn tại nổi? Chỉ có người giải thoát cùng tu chung mới mong điều hành yên ổn. Tôi ở tu viện, Phật học viện nhiều năm, thấy chúng hiền thánh đến. Trụ trì không cần ràng buộc, kỷ luật. Việc cũng tự tốt, vì ai cũng siêng học, siêng tu, người nào việc nấy. Nhưng từ năm 1965 đến 1975, phong trào Phật giáo tranh đấu nổi dậy. Chùa Ấn Quang đã trở thành trung tâm oán thù. Hòa thượng Thanh Từ coi Phật học viện Huệ Nghiêm, nghe nói với tôi rằng đưa chúng tăng ra Ấn Quang ở một tháng rồi về, là họ hết tu, vì lòng họ đầy ắp thù hận đáng sợ. Người thân không tới mà người thù ở chung, đúng như Phật dạy là oán tán hồi khổ và ái biệt ly khổ. Ở với ma, làm bạn lữ với ma, chẳng những không tu được còn chết nữa. Bước đầu ma cũng giúp ta được vài việc, vì ma không tốt, ví như bọn xì ke buôn lậu vân vân. Khi làm ăn phi pháp có nhiều tiền, nó có thể cho chúng ta xài sướng, nhưng khi nó bị bắt thì ta cũng ở tù theo. Kết bạn với người xấu ác rồi, không bao giờ nó buông tha ta. Cuối cùng ta cũng vào cảnh tù đầy, địa ngục như nó. Người tu nên đóng bít cánh cửa sanh tử, đi vào Niết Bàn để nhận sự gia bị của Phật. Tuyệt đối đừng để tâm buồn, thân bệnh, không tránh xa hiền thánh và đừng cho ác ma kéo đến gần. Tôi nhớ Hòa Thượng Trí Thủ có nói rằng một số người trẻ suốt ngày làm điều sai quấy. Hòa Thượng trả lời là Ngài đã 75 tuổi, không thể nghe lời suối bậy và chỉ lo tụng kinh Hoa Nghiêm. Kinh nghiệm cho thấy những lúc khó khăn, tâm chúng ta đang dao động, nên tránh những kẻ xấu ác thường lợi dụng hoàn cảnh khó đến hiến kế cho chúng ta. Thực tế, khi ta sa cơ thất thế, người đến suối bậy không ít. Theo tôi, lúc ấy nên khóa cửa tam giới, chỉ còn một hướng giải thoát là tốt nhất. Ngay như hiện tại, còn làm nhiều việc quan trọng, tôi cũng không tha thiết, chẳng qua là gặp duyên thì làm. Điều chính yếu đối với tôi là chết phải dứt khoát theo Phật, vì ở đây chỉ là cõi tạm bợ thôi. Luôn luôn mở sẵn cánh cửa Niết Bàn để đi tới. Niết Bàn là tâm an lạc, việc nào an thì chúng ta làm, không an thì tránh. Còn buồn phiền dấn thân càng xa càng khổ. Cầu mong chư ni trong một tháng an cư còn lại nỗ lực dẹp sạch phiền não, tâm an vui giải thoát, thân khỏe mạnh, được người thương quý. Đó là tư lương cho cảnh hữu dư y Niết Bàn tại thế, và là hành trang đưa chúng ta đi về thế giới vĩnh hằng của chư Phật trong tương lai. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Đức, tỉnh Tiền Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2001.
Hạnh an lạc. Trong phong trào chấn hưng Phật giáo, Chùa Dược Sư đã từng là ni trường đầu tiên được đặt dưới sự lãnh đạo của Cố Hòa Thượng Thiện Hòa, là trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt, đã đào tạo được nhiều ni sư trong suốt nửa thế kỷ qua. Nhưng từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thống nhất sinh hoạt của Phật giáo cả nước, các trường Phật học dành cho tăng ni cũng được tổ chức rộng rãi theo hệ thống mới. Vì vậy, Chùa Dược Sư chỉ còn là trụ xứ của một số chư ni tu học và cũng là nơi trú ngụ của các ni trẻ tuổi theo học các trường sơ, trung và cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dưới hệ thống giáo dục nào cũng nhằm mục tiêu rèn luyện cho người tu hành đầy đủ ba đức mới thâm nhập được thế giới hiền thánh, làm lợi ích cho người. Trong ba đức, trước tiên là giới đức. Ba đời chư Phật đều lấy giới làm đầu, tất cả hiền thánh cũng nương giới mà thăng hoa. Người tu muốn theo con đường hiền thánh, tất yếu không thể không giữ giới. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta tùy thân, tùy phận, tùy hoàn cảnh mà thọ lãnh giới pháp khác nhau. Đối với con người và chư thiên thì có ngũ giới và thập thiện giới. Hàng xuất gia có giới của sa di, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cao hơn có giới của Bồ Tát gồm cả tại gia và xuất gia đồng học. Theo tôi, chúng ta cần lưu tâm và giữ gìn Bồ Tát giới, vì kết hợp được việc tu hành của người xuất gia và tại gia, Phật pháp mới được trường tồn. Thật vậy, khi giới xuất gia có nhiều người tu thoát ly, chỉ hướng tâm về Niết Bàn, không còn nghĩ đến sự sống, từ đó sự quan hệ giữa người tu và cuộc đời phai nhạt dần cho đến mất luôn. Trái lại, giới tại gia phát triển mạnh, dẫn đến việc thế tục hóa đạo Phật thì cũng sai. Phật giáo phải tồn tại theo tinh thần nhị đế dung thông, nghĩa là làm thế nào để giới tại gia và xuất gia, hay chân đế và tục đế kết hợp sâu sắc và có lợi ích cho chúng hữu tình. theo tinh thần Đại Thừa Bồ Tát giới, đạo tục thông hành. Nói cách khác là xuất gia và tại gia đều như nhau, đều phải làm lợi ích cho chư thiên và loài người, đều không còn phiền não. Dù tu pháp nào và tu bao lâu, nhưng còn giữ não phiền thì kể như không tu. Phiền là sự âm ỉ đốt cháy tất cả đức hạnh của chúng ta. Người tu không khéo hay giữ phiền trong lòng, phiền việc này, phiền người kia, bị người làm phiền là bị họ đốt mất công đức của mình. Người tu chất chứa buồn phiền không phải là sa môn, dù mặc áo tu. Ý thức như vậy, chúng ta nhất định mùa hạ năm nay còn buồn phiền thì hạ sang năm phải hết. Tháng đầu của mùa an cư còn buồn phiền, tháng sau phải dứt. Nhìn khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ, hành động của người là nhận ra được họ có buồn phiền hay không. Vì vậy, khởi tu là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Trước nhất, giữ cho tâm thanh thản. Chưa được như vậy thì tu gì cũng chuốc họa vào thân, và tu càng lâu thì họa càng lớn. Phiền não đoạn rồi thì tu ít được phước ít, tu nhiều được phước nhiều. Tôi thường cân nhắc ý này để sửa mình. Càng làm lớn càng dễ buồn phiền. Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy rõ như vậy. Vì tôi làm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nên phải lắng nghe tất cả buồn phiền của các ban đại diện Phật giáo quận, huyện, toàn thành phố, tất cả sự bực bội của các chùa trong thành phố và của hàng triệu tín đồ đưa đến cho tôi. Có thầy thưa với tôi rằng: "Con sợ quá, vì phiền quá, muốn cất cốc trên núi tu, làm sao người cũng không vừa lòng." Chúng ta tự xét lại, theo tôi là đức bất cập, tức chúng ta tu vụng về nên phải gánh quả này. Người thấy ta tu lâu mới giao trách nhiệm, dở thì không nói đã đành, nhưng người giỏi cũng phiền. Nếu tu riêng lẻ chắc chắn không phiền gì cả. Tôi thấm thía câu: cây càng cao gió càng mạnh. Vì đứng trên cao nên tất cả cặp mắt soi mói tìm sơ hở của ta. Không có cách gì khác là phải hạ thấp mình xuống đến niết bàn. Đối với tôi, niết bàn là thấp nhất, tự hạ mình đến thấp nhất là hết chuyện. Tôi nghiệm ra rằng chúng ta sống ngang tầm với phước đức thì bình thường, sống trên phước đức là tai họa giáng xuống ta, và sống dưới mức phước đức của mình thì được an lành. Đại chúng không chấp nhận ta vì ta không hơn họ, phải tự trách mình thiếu đức, thiếu tài, thiếu phước. Người không làm được, nhưng chúng ta dư sức giải quyết mới tài. Người lãnh đạo phải hơn người ở đức hạnh và tài năng, trao dồi giới đức là phải gánh vác được việc cho đại chúng, cho xã hội. Làm được nhiều việc cho chúng thì chúng kính nể, làm nhiều việc cho xã hội thì được người thương quý. Đạo đức của người tu là tâm đức hay tấm lòng của chúng ta đối với đại chúng. Hòa thượng Thiện Hòa ít nói, nhưng Ngài thương đại chúng hết lòng, vì đại chúng. Đời sống vật chất tuy hẩm hiu, thầy trò vẫn hòa hợp cùng tu. Khởi đầu tu của chúng ta là phải xây dựng cho được tấm lòng lo cho chúng sanh hay thương tưởng cho đời. Được đời nghĩ đến là thành tựu tâm đức. Nhưng có tấm lòng rồi, chúng ta không làm được gì cho ai vì thiếu hiểu biết, thiếu khả năng. Tu hành Bồ Tát phải trang bị cho mình sự hiểu biết sâu rộng, tức tuệ đức. Nhiều giai đoạn lịch sử Phật giáo suy đồi vì lãnh đạo thiếu hiểu biết, phạm sai lầm. Tuệ đức rất quan trọng là vậy. Và nhất là theo Phật, người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, phải thấy xa hiểu rộng. Thấy toàn bộ xã hội là thấy rộng, thấy xa là thấy tận thâm tâm các loài hữu tình chúng sanh. Trên bước đường hành đạo, chúng ta phải thấy được tâm tư nguyện vọng, tình cảm của tăng ni Phật tử, tùy theo đó mà đáp ứng mời thành tựu Phật sự. Hiểu lòng nhau cho đến bằng lòng nhau là điều cần thiết. Theo tôi, cấp bằng cao nhất trong nhà Phật là bằng lòng. Ta sống như thế nào để người bằng lòng? Hàng lãnh đạo không được tín nhiệm vì làm mất lòng người. Chúng ta tu giới, định, tuệ kết hợp ba điểm này. Nhìn thẳng vào lòng người, xem ta làm được gì, tùy theo đó mà làm. Riêng tôi quan sát thấy yêu cầu của họ không đáp ứng được, tôi không đến. Đức Phật cũng chỉ độ được người có duyên. Nói cách khác là Phật chỉ đến để giải quyết khó khăn cho người, không phải nơi nào Ngài cũng đến. Biết yêu cầu của họ lớn nhưng năng lực ta yếu là không đủ duyên để làm. Trường hợp này, Kinh Pháp Hoa đã dạy rằng nên hẹn lại lúc khác, không phải việc gì cũng làm được ngay, gọi là thệ nguyện an lạc. Ngoài thệ nguyện an lạc còn có thân khẩu ý an lạc. Thân an lạc hay có chỗ nương thân, còn bị xua đuổi hoài, làm sao an mà tu được? Nhưng đối với người tu, mảnh đất tâm là chính, không phải kiếm đất cất am cốc riêng để được an thân. Nhiều người xây dựng am cốc xong không dám ở vì sợ trộm cướp. Thân muốn an phải đem đặt đúng chỗ. Vua Lý Thánh Tông cũng từng nói với Ỷ Lan Thứ Phi rằng đặt thân ở chỗ an thì nó an, đặt ở chỗ nguy thì nó nguy. Ta ở bất cứ chỗ nào mà đại chúng chấp nhận, không ai tranh chấp thì không có vấn đề. Đại chúng sắp đặt ở đâu ta ở đó, thậm chí ở càng hẩm hiu càng hạnh phúc. Vì ta làm được nhiều việc mà ở chỗ đơn sơ ai cũng phải thương. Theo tôi, hạ mức cầu của chúng ta xuống thấp hơn mức cung là an liền. Có thể nói, thực chất của người tu hành là tự giảm lần tối đa những đòi hỏi để cơ thể có sức chịu đựng, không lệ thuộc vật chất mới an. Ý này được Phật dạy rằng tri túc tâm thường lạc. Sống dưới mức cung đóng góp nhiều, hưởng ít để phước sanh. Người thương quý ta chắc chắn được an. Làm ít hưởng nhiều, người sẽ soi mói, không thể an ổn được. Đối với tôi, dù được cúng dường nhiều, vẫn tiêu dùng ít để luyện tập cho thân có sức chịu đựng. Bây giờ có phước lạc, nhưng mai kia hết thì sao? Phải rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, ăn ít, để khi rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, chúng ta vẫn chịu đựng được. Ăn ít, tốn kém ít, và còn nhiều thì giờ để tu hành. Người đời thường chê bai việc người tu ăn mặc nhiều. Chúng ta giảm thiểu việc ăn uống, họ hết chỉ trích được. Muốn đi theo hiền thánh, cần tập không ăn cũng không sao. Vì thánh thì không cần ăn. Điển hình như Tổ Long Cốc ở núi Thị Giải, ngài hành đạo từ núi này sang núi Vinh. Núi chứa chan, rất cực khổ mà vẫn chịu đựng được. Ăn uống giảm thiểu cũng giúp cơ thể bớt bệnh hoạn. Ngoài ra, yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng xấu đến mạng sống của chúng ta là tham sân phiền não. Nó làm cho cơ thể chúng ta bạc nhược. Chúng ta thấy rõ người dễ nóng giận hay gây gổ thường bị đau bao tử, dễ buồn thì bị đau gan. Hoặc người bị suy tim vì có nhiều khủng hoảng làm nhịp tim không bình thường. Nói chung, tâm lý không ổn, buồn, giận, khổ, lo, sợ, vân vân tác động khiến ngũ tạng chúng ta bị hư. Phật dạy người tu giữ cho thân an và tâm thanh thản. Ở đúng vị trí của mình, không lo đối phó thì thân tâm đều thanh thản. Từ đó tiến tu được. Thanh thản vì biết được sự việc chúng ta làm như vậy là đủ, không ráng cho được nhiều hơn. Và giữ thệ nguyện an lạc. Đối với những việc vượt ngoài khả năng của chúng ta thì để đó, hẹn dịp khác sẽ làm. Thậm chí phải đợi đến thành Phật mới giải quyết được, chúng ta vẫn đợi. Việc nào giải quyết được liền thì làm ngay. Mỗi người tùy theo khả năng, phước đức mà đóng góp cho xã hội, cho đạo pháp dù ít hay nhiều, theo tôi đều đáng trân trọng. Con đường Phật đạo dài xa, quan trọng là chúng ta nương theo pháp Phật để giữ cho thân an, tâm tịnh, từng bước đi lên quả vị giải thoát. Cầu nguyện cho chư ni sống trong chánh pháp của Đức Phật, gạn bỏ phiền não trần lao để thâm nhập thế giới Phật. Bài giảng tại trường Hạ, chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001.